trở nên nhân chứng phúc âm, đem tin bình an.
Xin cho con trở nên nhân chứng phúc âm, đem ơn giải thoát.
Để con ra đi khắp nơi truyền rao nước trời cho người nghèo khó. Vì con yêu thương hết mình làm nhân chứng tình yêu thương của Cha. Vì Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi phó ban người con dâu yêu. Để ai nghe theo tiếng Ngài làm theo ý Cha sẽ được sự sống muôn đời. Ngài là chính đường đưa tới trời, là chân lý đời, là sự sống thật. Và không ai sẽ đến đường với Thiên Chúa Cha mà không qua thầy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cho lễ kính Thánh Luca Thánh Sử. Khi ấy, Chúa Giêsu chọn thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng 2 người đi trước người đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Người bảo các ông rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi. Này, ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có các con cái của sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng, nước Thiên Chúa đã gần các ngươi. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho lễ kính Thánh Sử Luca. Vẫn biết Thánh Sử Luca không phải là tông đồ, mà đến vị thánh tông đồ nào đó thì giáo hội dâng lễ thuộc bậc lễ kính, gọi là feast ấy, chứ không phải là bậc lễ nhớ giống như các thánh tiến sĩ hay là các thánh hiền tu. Nhưng mà hễ mà tới các thánh tông đồ thì là lễ kính, và hôm nay Thánh Luca là lễ kính, dù ngài không phải là tông đồ, hàng ngũ tông đồ, mà chỉ là hàng ngũ môn đệ. Nhưng mà bởi vì cái vai trò thánh sử của ngài nó giống như là nó liên quan đến thánh truyền, mà thánh truyền đây cũng được gọi là tông truyền. Tông truyền là truyền của thánh tông đồ, bởi thế nên những gì ngài viết cũng có tính cách tông truyền, bởi vì ngài là tu làm môn đệ, nhưng mà cái tác phẩm của ngài, phúc âm của ngài, kể cả sách tông đồ công vụ cũng đều thuộc về tông truyền. Bởi thế nên cho dù ngài chỉ là môn đệ nhưng ngài cũng được kính như là các thánh tông đồ. Và ngài môn đệ của ai? Ngài là môn đệ của thánh Phaolô, cũng giống như là thánh Marco là môn đệ của thánh Phêrô. Và trong bốn phúc âm thì chúng ta thấy có hai tác giả là chính tông đồ, còn hai tác giả là môn đệ của các tông đồ. Phúc âm thứ nhất là phúc âm thánh Matthew, tông đồ Matthew. Phúc âm nữa của một trong những tông đồ đó là phúc âm thánh Gioan, tông đồ Gioan. Còn hai phúc âm kia là do hai môn đệ của hai tông đồ viết. Hai tông đồ viết. Trước hết là thánh Marco, thánh sử, là môn đệ của thánh tông đồ Phêrô. Còn thánh Luca đó thì là môn đệ của tông đồ Phaolô. Thánh Phaolô dù không thuộc hàng ngũ tông đồ ngay từ đầu, nhưng mà ngài cũng đủ hội, đủ điều kiện để thực sự là tông đồ như các tông đồ khác. Do đó nên thánh Luca là môn đệ cũng của một tông đồ đấy. Tại sao thánh Phaolô lại được gọi là tông đồ? bởi vì Ngài hội đủ ba điều kiện để trở thành tông đồ. Trước hết là Ngài được chính Chúa Kitô chọn. Thứ hai là được Ngài được chính Chúa Kitô tỏ mình ra. Và thứ ba, Ngài được chính Chúa Kitô sai đi, giống hệt như các tông đồ, 12 tông đồ khi Chúa Giêsu còn sống vậy. Phúc âm Thánh Luca hay là con người Thánh Luca đó, thì như thế nào thì phúc âm Ngài phản ảnh như vậy. Bởi vì Ngài là dân ngoại trở lại. Do đó nên phúc âm của Ngài đó, nó có ba đặc tính như thế này. Đặc tính thứ nhất, đó là tính cách truyền giáo. Thứ hai là hướng về dân ngoại. Vì truyền giáo hướng về dân ngoại. Bởi thế nên ngay từ đầu chúng ta thấy Chúa Giêsu bắt đầu ra rao giảng đó, thì phúc âm của Ngài hướng đến Thánh Linh và dân ngoại. Đấy, bởi vì Thánh Linh chính là tác nhân truyền giáo, là hồn sống của giáo hội. Do đó nên chúng ta thấy ở trong phúc âm Thánh Luca nhấn mạnh đến yếu tố Thánh Linh. Kể cả trách tông đồ công vụ của Ngài cũng vậy, cũng Thánh Linh. Ở phúc âm á, thì có hai biến cố đặc biệt về Thánh Linh, đó là biến cố truyền tin cho Đức Mẹ. Và ở trong đó Thiên Thần nói là Thánh Thần sẽ hạ xuống trên bà, thấy không? Rồi, cái điều thứ hai nữa là khi Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng đó, thì Chúa mở sách Isaiah ra và trong đó có đoạn Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sức dầu cho tôi sai tôi đi. Phúc âm Thánh Luca liên quan đến Thánh Thần. Và sách công đồ công vụ của Ngài cũng vậy. Thánh Thần hiện xuống và Thánh Thần sai đi, Thánh Thần điều khiển. Bởi thế có hai lần Thánh Phaolô tính đến chỗ này chỗ kia thì Thánh Thần ngăn cản không cho tới mà là đi chỗ khác. Có thể nói tông đồ công vụ do Thánh Luca viết là phúc âm Thánh Thần. Đó là cái một trong yếu tố chủ yếu của phúc âm Thánh Luca, hay là của những cái tác phẩm Thánh Luca viết, đó là phúc âm và tông đồ công vụ. Thì yếu tố đầu tiên là Thánh Thần. Yếu tố thứ hai là hướng về dân ngoại. Do đó nên ngay trong cái lời mở đầu của Chúa Giêsu là khi Chúa nói đến vấn đề Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi chữa lành, rồi giải phóng, rồi mở năm hồng ân của Thiên Chúa đó, thì sau đó là dân làng của Ngài với đặt vấn đề với Ngài, rồi Ngài nói là tiên tri không được trọng dụng nơi xứ sở của mình, rồi Ngài trích ra hai cái trường hợp dân ngoại ngay lúc bây giờ. Đó là trường hợp của một vị quan dân ngoại và một bà quá dân ngoại. Đó, mà hai người này lại tin dù là họ dân ngoại. Ở đó phúc âm Thánh Luca đó thì hướng về dân ngoại. Và cũng vì thế nên gia phả Chúa Giêsu đó được Thánh Luca thuật lại đó thì không phải là từ Abraham trở xuống, có nghĩa là thuộc về dân Châu Thái thôi, mà là từ Chúa Giêsu mà trở ngược về với lại hai nguyên tổ Adam Eva, có nghĩa là bao gồm toàn thể nhân loại. Đấy, phúc âm Thánh Luca là bao gồm cái yếu tố thứ hai, đó là dân ngoại. Yếu tố thứ nhất là Thánh Thần. Và yếu tố thứ ba đó là lòng thương xót. Chúng ta thấy phúc âm Thánh Luca đó, tất cả những cái dụ ngôn nào về lòng thương xót Chúa đó thì đều ở trong phúc âm Thánh Luca. Đều ở trong phúc âm Thánh Luca. Chúng ta có thể kể đến những cái chẳng hạn như là người con hoang đàng, hay là người cha nhân hậu, rồi con chiên lạc thứ 100, rồi đồng tiền thất lạc, và kể cả cái dụ ngôn người Samaritano nhân lành cũng chỉ tìm thấy nơi phúc âm Thánh Luca. Người phụ nữ có tiếng tong thành đến sức dầu vào chân Chúa khóc lóc vân vân. Đấy là sự thật, và chứ không phải dụ ngôn. Nhưng mà những cái mà liên quan đến lòng thương xót Chúa đó thì chúng ta tìm thấy chỉ có ở nơi phúc âm Thánh Luca mà thôi. Đấy, mà lòng thương xót Chúa đó không phải hướng về cái dân ngoại mà thôi, đặc biệt là hướng về dân ngoại, là cái thành phần mà bị dân Do Thái coi thường, khinh rẻ, mà còn hướng cả về chính dân Do Thái nữa, nhất là thành phần tội lỗi và cái thành phần mà thu thuế, là hai cái thành phần bị dân Do Thái coi thường. thì lòng thương xót Chúa hướng về những thành phần tội lỗi ở trong dân Do Thái và thành phần dân ngoại, là hai thành phần bị dân Do Thái nói chung và thành phần luật sĩ và biệt phái nói riêng khinh bỉ, coi thường, xa lánh. Đấy là ba yếu tố chính yếu của phúc âm Thánh Luca. Và vì thế nên tóm lại, chúng ta thấy Thánh Luca là một người dân ngoại trở lại và đã đi sâu vô mầu nhiệm Kitô giáo, đó là mầu nhiệm lòng thương xót Chúa, là mầu nhiệm cứu độ cả nhân loại chứ không phải chỉ có dân Do Thái. Cái mầu nhiệm đó cũng liên can cả đến Chúa Thánh Thần, bởi vì Thánh Thần chính là thâm cung thương xót. Thánh Thần thực hiện tất cả những gì Thiên Chúa muốn và Thiên Chúa muốn tỏ ra cho loài người mà tột đỉnh ở nơi Chúa Jesus Kitô, qua vượt qua của Chúa Kitô, tột đỉnh của lòng thương xót Chúa. Ôi lạy mẹ Maria, cái yếu tố cuối cùng của phúc âm Thánh Luca cũng như tông đồ công vụ của Ngài, đó là yếu tố Thánh Mẫu Mẹ Maria. Bởi vì chỉ có Thánh Luca mới diễn tả người mẹ của Chúa Kitô qua bài ca vịnh ngợi khen, rồi qua biến cố truyền tin, biến cố thăm viếng, xin mẹ cho chúng con có được một lòng sùng kính mẹ giống như Thánh Luca, và nhờ mẹ đến với Chúa, đến với chính lòng thương xót Chúa, để nhờ đó chúng con cũng có thể làm chứng cho lòng thương xót Chúa bằng chính chứng từ của đời sống chúng con, là một cuốn phúc âm sống phản ảnh những gì mà Thánh Luca, Thánh Sử đã ở trong phúc âm của Ngài hướng đến dân ngoại từ lòng thương xót Chúa bởi Thánh Linh qua mẹ Maria, là mẹ của Chúa cũng mẹ của chúng con. Amen.
Vì Thiên Chúa yêu thương thế gian nên nỗi phó ban người con dâu yêu, để ai nghe theo tiếng Ngài làm theo ý Cha sẽ được sự sống muôn đời. Ngài là chính đường đưa tới trời, là chân lý đời, là sự sống thật, và không ai sẽ đến đường với Thiên Chúa Cha mà không qua Thầy. Ngài là chính đường đưa tới trời, là chân lý đời, là sự sống thật, và không ai sẽ đến đường với Thiên Chúa Cha mà không qua Thầy.